Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm gặp nhau bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 25 tháng 9, trong khi Việt Nam tiếp tục đi dây thăng bằng trong mối quan hệ giữa nước này với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chúng tôi đã đầu tư mang tính lịch sử vào chất bán dẫn và chuỗi cung ứng, ông Biden nói khi tiếp ông Lâm, điểm lại những thành tựu trong năm qua giữa hai nước, theo thông tin được Nhà Trắng công bố. Thứ hai, chúng tôi đã khởi động sự hợp tác chưa từng có về an ninh mạng, vẫn lời ông Biden. Chúng ta cùng nhau đoàn kết xây dựng một Ấn Độ Dương mở rộng và an toàn hơn, được cam kết vì tự do hàng hải và pháp quyền. Ông Biden nói tiếp có hàm ý về các tranh chấp hàng hải trong khu vực với Trung Quốc. Ngoài ra, vẫn theo Nhà Trắng, Tổng thống Biden nêu lên việc Washington cam kết cấp cho Việt Nam 215 triệu đô la để hoàn thành quá trình tẩy độc dioxin, giải quyết vấn đề di sản chiến tranh. Khép lại phần phát biểu mở đầu, ông Biden nói, thưa ngài Tổng bí thư, như tôi đã nêu trong bài phát biểu trước Liên Hiệp Quốc, không có điều gì vượt quá năng lực của chúng ta khi chúng ta làm việc cùng nhau. Đáp lại, ông Tô Lâm nói, chúng tôi rất trân trọng tình cảm của ngài dành cho Việt Nam và những đóng góp mang tính lịch sử của ngài đã đóng vai trò then chốt trong việc nâng tầm quan hệ song phương của chúng ta lên thành đối tác chiến lược toàn diện như ngày hôm nay, theo công bố của Nhà Trắng. Quan chức trong chính quyền Biden mô tả với nhóm phóng viên chọn lọc rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Việt-Mỹ rất nồng ấm, cho thấy quan hệ hai nước đã biến chuyển thực sự và hiện đang hoạt động hết sức công suất. Tường thuật về cuộc gặp, báo tin tức thuộc Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn lời ông Lâm nói với ông Biden rằng Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Ông Lâm nói rằng Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định lâu dài vì lợi ích và mong muốn của nhân dân hai nước, vẫn theo báo tin tức. Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Biden khẳng định rằng Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy hòa bình ổn định thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực và quốc tế. Ngoài ra, ông Biden cũng chia sẻ mong muốn phối hợp chặt chẽ cùng Việt Nam trong việc duy trì hòa bình ổn định hợp tác, đề cao pháp luật quốc tế, đảm bảo quyền tự do hàng hải hàng không ở Biển Đông, chống biến đổi khí hậu, giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế. Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một chuyên gia quan sát quan hệ Việt-Mỹ trong nhiều năm, nêu nhận định với VOA sau cuộc gặp.
Trong cuộc gặp này thì nó có một cái sự đồng ấm giữa hai bên. Thứ nhất và thứ hai là ông Biden ổng lặp lại những cái nền tảng căn bản mà có thể lâu dài. Thứ nhất là hai bên đồng thuận nhau về vấn đề là phải có an ninh hàng hải. Thứ hai đồng thuận nhau là về an ninh mạng. Và kế nữa là coi như là có một cái sự gọi là ý định lâu dài của Hoa Kỳ trong cái vấn đề đầu tư về công nghệ cao ở Việt Nam.
Khi được hỏi liệu hai ông có thảo luận về vấn đề Trung Quốc hay không, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói với phóng viên chọn lọc rằng hai nhà lãnh đạo thừa nhận thực tế là Việt Nam nằm trong khu vực phức tạp. Quan chức Mỹ cho biết có sự công nhận rằng Hà Nội phải rất thận trọng và có chiến lược trong cách tiếp cận khu vực và Hoa Kỳ là một đối tác chiến lược đó, theo hãng tin Reuters. Khi được hỏi liệu tình trạng kinh tế phi thị trường của Việt Nam có được thảo luận hay không, quan chức cấp cao của Mỹ trả lời với các phóng viên, họ đã thảo luận rộng rãi về hợp tác kinh tế và các kế hoạch tăng cường hợp tác với Việt Nam, vẫn hãng tin Reuters cho hay. Việt Nam từ lâu lập luận rằng Mỹ nên công nhận nền kinh tế thị trường của nước này do những cải cách kinh tế gần đây và việc vẫn cứ gắn nhãn như vậy là không tốt cho mối quan hệ song phương ngày càng chặt chẽ, được Washington coi là đối trọng với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Murray Heiberg, nhà nghiên cứu cấp cao của chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington, nhận xét rằng ông Biden không có đặc quyền để mà nhượng bộ cho yêu cầu của Hà Nội vì việc xác định thế nào là kinh tế thị trường phải tuân theo tiêu chí của Bộ Thương mại Mỹ. Vẫn theo hãng tin Reuters, trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ, nhà lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm đã gặp đại diện các công ty Hoa Kỳ tại New York, bao gồm Meta, công ty đã cam kết mở rộng đầu tư vào quốc gia do Đảng Cộng sản cai trị. Ông Lâm đã đề nghị các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ủng hộ nỗ lực của Việt Nam nhằm yêu cầu Washington xóa tên Hà Nội khỏi danh sách các nền kinh tế phi thị trường và dỡ bỏ các hạn chế thương mại khác, đồng thời thúc đẩy cho hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Hôm 24 tháng 9, trong bài phát biểu cuối cùng của ông trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Biden nêu bật việc Mỹ và Việt Nam là đối tác bạn bè, chính là minh chứng về khả năng hòa giải để tiến về phía trước. Ông Biden nhắc đến chuyến thăm Việt Nam vào tháng 9 năm ngoái, khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Tổng thống Biden nhấn mạnh, tại Hà Nội vào năm ngoái, tôi đã gặp với lãnh đạo Việt Nam và chúng tôi đã nâng cấp quan hệ lên đối tác cao nhất. Việc Mỹ và Việt Nam ngày nay là bạn bè đối tác là minh chứng cho sự bền bỉ của tinh thần con người và khả năng hòa giải. Điều đó cũng chứng tỏ rằng đằng sau sự kinh hoàng của chiến tranh vẫn còn có con đường để tiến về phía trước, mọi thứ có thể trở nên tốt đẹp hơn. Bình luận về mục đích của ông Tô Lâm khi thực hiện cuộc gặp với ông Biden, ông Lê Minh Nguyên đưa ra nhận xét.
Nhu cầu của ông Tô Lâm để ông củng cố cái vị trí của ông rất là quan trọng. Do đó mà ông làm sao phải, thứ nhất là cho người dân trong nước thấy là ông có cái sự năng động trong cái vấn đề ngoại giao và một cái sự gọi là thăng bằng trong cái vấn đề quan hệ giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ cũng như là giữa Nga với Hoa Kỳ.
Hãng tin Reuters hôm 25 tháng 9, một chuyên gia về Việt Nam tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương INUE có trụ sở tại Hawaii, đánh giá rằng cuộc gặp giữa ông Biden và ông Lâm rất quan trọng trong việc giúp ông Lâm củng cố quyền lực sau khi được bầu là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam vào tháng 8. Ông Vu Vinh nói rằng về mặt địa chính trị, cuộc họp này báo hiệu vị thế cân bằng của Việt Nam giữa các cường quốc. Xét đến chuyến thăm Trung Quốc gần đây của ông Lâm, các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và tầm quan trọng của mối quan hệ Hà Nội trong chính sách châu Á của Hoa Kỳ. Theo quan sát của VOA, không có thông tin cho thấy ông Biden đã nói về vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp với ông Tô Lâm. Trước cuộc gặp của hai ông, các tổ chức như Theo dõi Nhân quyền, Văn bút Hoa Kỳ và Giới lập pháp Mỹ đã kêu gọi ông Biden hãy nêu lên vấn đề đó. Nhà Trắng chưa phản hồi sau khi VOA đề nghị bình luận sau cuộc gặp với ông Biden Tô Lâm. Bản chép là phát biểu mở đầu của cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo hôm 25 tháng 9 được Nhà Trắng công bố, không có nội dung gì về vấn đề nhân quyền hay thả tù nhân chính trị. Về phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hôm 25 tháng 9, Bộ hoan nghênh việc chính quyền Việt Nam trả tự do cho hai nhà hoạt động nhân quyền ở trong nước trước khi Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện chuyến công du đầu tiên tới Mỹ với tư cách là nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho VOA biết qua email vào ngày 25 tháng 9, Hoa Kỳ hoan nghênh việc tha tù cho bà Hoàng Thị Minh Hồng và ông Trần Huỳnh Duy Thức. Chúng tôi liên tục kêu gọi trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ bất công, người phát ngôn của Bộ nhấn mạnh. VOA đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị họ đưa ra bình luận về việc phóng thích các nhà hoạt động này, nhưng chưa được trả lời. Như tin đã đưa, hôm 21 tháng 9, ngay trước khi ông Lâm khởi hành đi Mỹ, chính quyền Việt Nam đã tha tù trước hạn cho nhà hoạt động dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức và nhà hoạt động vì môi trường Hoàng Thị Minh Hồng. Hai ngày sau, Tổ chức Văn bút Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Biden và chính phủ Mỹ hãy đưa vấn đề nhân quyền vào tâm điểm trong quan hệ ngoại giao với Việt Nam khi tiếp Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Cùng ngày, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi ông Biden và lãnh đạo các công ty Meta, Google chớ thấy việc Việt Nam phóng thích một số ít tù nhân chính trị mà dội cho rằng ông Tô Lâm là nhà lãnh đạo có quan điểm cải cách. The Voice of America, VOA. Hôm 25 tháng 9, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói họ hoan nghênh việc chính quyền Việt Nam trả tự do cho hai nhà hoạt động nhân quyền của nước này trước khi Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện chuyến công du lần đầu tiên tới Mỹ với tư cách là nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Hoa Kỳ hoan nghênh việc tha tù cho bà Hoàng Thị Minh Hồng và ông Trần Huỳnh Duy Thức, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho VOA biết qua email vào ngày 25 tháng 9. Người phát ngôn Mỹ nhấn mạnh, chúng tôi đã liên tục kêu gọi trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ bất công. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay khi VOA đề nghị họ đưa ra bình luận về việc tha tù trước hạn đối với bà Hồng và ông Thức. Theo các tổ chức nhân quyền, ngoài việc phóng thích bà Hồng trước hạn 20 tháng tù so với bản án 3 năm về tội trốn thuế, và trước hạn 8 tháng tù đối với ông Thức so với bản án 16 năm tù về tội lật đổ chính quyền Việt Nam hôm 21 tháng 9 còn trả tự do cho luật sư Hoàng Ngọc Giao trước hạn hơn 8 tháng so với bản án 28 tháng tù về tội trốn thuế. Ngoài chính quyền Hoa Kỳ, các thượng nghị sĩ trong cơ quan lập pháp của nước này trước đây cũng nhiều lần kêu gọi chính quyền Việt Nam phóng thích bà Hồng và ông Thức, cùng những nhà báo blogger khác bị giam cầm vì phát biểu ôn hòa mang tính chỉ trích chính quyền. Việt Nam từ trước đến nay bác bỏ những cáo buộc cho rằng họ giam giữ giới bất đồng chính kiến hay tù nhân chính trị. Theo lập luận của họ, Việt Nam chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 26 tháng 9 lên án vụ tấn công nhắm vào đoàn xe chở các đại sứ nước ngoài ở Pakistan vài ngày trước đó và xác nhận đại sứ của mình có mặt trong đoàn xe này an toàn. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói với báo chí. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, ngày 22 tháng 9, đoàn xe gồm cảnh sát dẫn đoàn xe của đại sứ 12 nước, trong đó có đại sứ Việt Nam tại Pakistan, đi tham dự diễn đàn phát triển khu vực vùng Swat thuộc bang Khyber Pakhtunkhwa, khiến một cảnh sát thiệt mạng và bốn cảnh sát khác bị thương. Các xe chở đại sứ các nước an toàn. Trước đó, CBS News đưa tin một vụ nổ ven đường do thiết bị nổ tự chế gây ra nhắm vào đoàn xe của các nhà ngoại giao nước ngoài khi họ đang trên đường đến một khu du lịch ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, giáp biên giới với Afghanistan, theo lời mời của Phòng Thương mại và Công nghiệp địa phương. Hầu hết các đại sứ và phái viên cấp cao đều đang đi cùng với gia đình của họ đến thung lũng Swat, một thành trì cũ của Taliban Pakistan, khi vụ tấn công xảy ra ở Malam Chabba, một trong hai khu nghỉ dưỡng trượt tuyết của Pakistan ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, AP cho biết thêm. Không ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng phát ngôn viên của Taliban Pakistan đã phủ nhận liên quan đến vụ đánh bom vào đoàn xe cảnh sát hộ tống các đại sứ nước ngoài, trong khi chính quyền Pakistan cho biết họ vẫn đang cố gắng xác định kẻ đứng sau vụ việc, vẫn theo AP. Các nhà ngoại giao trong đoàn xe đến từ Indonesia, Bồ Đào Nha, Kazakhstan, Bosnia và Herzegovina, Zimbabwe, Rwanda, Turkmenistan, Việt Nam, Iran, Nga và Tajikistan. Tất cả họ đều an toàn sau vụ nổ và đã quay trở về thủ đô Islamabad. Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ tấn công và xin gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công này, người phát ngôn Phạm Thu Hằng nói. Đồng thời thêm rằng, chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng Pakistan bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ quan ngoại giao, cộng đồng người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại sở tại. Tổng thống Pakistan và thủ tướng của nước này đã lên án vụ tấn công. Hôm 26 tháng 9, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết nước này đang xây dựng bộ quy tắc hướng dẫn đi lại mới cho các nhà ngoại giao nước ngoài để bảo đảm an toàn cho họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mumtaz Zara Baloch nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hàng tuần tại Islamabad rằng chúng tôi đang xây dựng các hướng dẫn để bảo đảm rằng những sự cố như vậy sẽ không xảy ra nữa. Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk có kế hoạch đầu tư 1,5 tỷ đô la vào Việt Nam trong tương lai gần, chính phủ quốc gia do Đảng Cộng sản lãnh đạo cho biết hôm thứ Năm 26 tháng 9. Theo Reuters, việc đầu tư này có thể giúp giải quyết bế tắc về việc triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của họ tại đây. Nhiều tháng đàm phán về đề nghị kết nối Internet vệ tinh Starlink và các dịch vụ truyền thông khác đã bị hoãn lại vào cuối năm 2023. Các nguồn tin thân cận với vấn đề này nói với Reuters vào đầu năm nay, và sau đó nó đã được nối lại. Chính phủ Việt Nam đang xem xét đề xuất đầu tư của SpaceX. Một bản tin trên cổng thông tin chính phủ hôm thứ Năm trích lời Chủ tịch nước Tô Lâm nói, yêu cầu công ty hợp tác chặt chẽ để hoàn tất các công tác chuẩn bị cho khoản đầu tư. Phát biểu của ông Tô Lâm được đưa ra sau cuộc họp của nhà lãnh đạo này tại New York với quan chức phụ trách các vấn đề chính phủ của SpaceX, Tim Hughes. Người cho biết công ty có kế hoạch đầu tư 1,5 tỷ đô la vào Việt Nam, một thị trường đầy hứa hẹn cho dịch vụ Internet vệ tinh của mình. Bản tin cho biết thêm, chính phủ Việt Nam không nói rõ khoản đầu tư của SpaceX sẽ được thực hiện ở đâu, cũng như khi nào các chi tiết có thể được thống nhất. SpaceX có trụ sở tại Mỹ, không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không trả lời yêu cầu bình luận của hãng thông tấn Anh. Với 100 triệu người, Việt Nam là một thị trường có số lượng người dùng lớn đối với các công ty Internet của Hoa Kỳ như Facebook của Meta và Alphabet, nhưng thiết bị cũ kỹ của họ có thể làm gián đoạn hoạt động của các tuyến cáp quang ngầm quan trọng. Địa hình đồi núi cũng khiến cho các dịch vụ Internet kém tin cậy hơn ở Việt Nam, nơi cũng có thể sử dụng Internet vệ tinh cho các nhiệm vụ như tuần tra chặt chẽ hơn ở Biển Đông đang tranh chấp, nơi Việt Nam thường có xung đột với Trung Quốc. Tuy nhiên, một bước đi như vậy có thể sẽ không được Bắc Kinh chấp thuận, vẫn theo Reuters. thông tin hôm thứ Năm xuất hiện sau một bản tin trong tháng này trên cổng thông tin chính phủ. Trích lời ông Hughes nói rằng SpaceX có mục tiêu cung cấp dịch vụ Starlink cho quốc gia Đông Nam Á này sau khi hai bên nối lại các cuộc đàm phán. Vào thời điểm đó, ông Hughes, phó chủ tịch cấp cao phụ trách kinh doanh toàn cầu và các vấn đề chính phủ của công ty cho biết, việc triển khai các dịch vụ Internet của SpaceX tại Việt Nam chủ yếu nhằm mục đích hỗ trợ cho nỗ lực giáo dục và phòng chống thiên tai, theo truyền thông nhà nước. Các cuộc đàm phán năm ngoái đã bị cản trở bởi những câu hỏi về quyền sở hữu công ty mà SpaceX sẽ phải thành lập tại Việt Nam, nơi có giới hạn cổ phần của người nước ngoài tại các công ty như vậy ở mức một nửa, trong khi SpaceX muốn có ít nhất một cổ phần kiểm soát, theo các nguồn tin nói với Reuters. Không rõ vấn đề này có còn là rào cản nữa hay không. Việt Nam cũng yêu cầu dữ liệu phải được lưu trữ trong nước với các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với những gì có thể nhìn thấy trực tuyến. Các nguồn tin trong ngành nói với Reuters rằng SpaceX có các nhà cung cấp tại Việt Nam, vốn là một trung tâm công nghiệp lớn, nơi có các hoạt động sản xuất lớn của các công ty Mỹ và các nhà thầu của họ. Apple, với hàng chục nhà cung cấp tại quốc gia này, cũng đã tuyên bố vào tháng 4 rằng họ muốn đầu tư nhiều hơn bằng cách tăng chi tiêu vào đây.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.